Tất cả các học viên thân mến, tôi rất lấy làm hoan hỷ khi lần đầu tiên đến tham quan trung tâm dạy nghề nhân đạo Cô Tô. Từ chùa Quán Sứ đến đây đó, thì tôi đã được giới thiệu bao quát về trường. Và trong nửa tiếng vừa qua, tôi cũng đã tham quan trường và chị Thảo đã chia sẻ rất là tận tình về phương thức đào tạo, cách hướng dẫn kỹ năng sống và cam kết hỗ trợ hướng nghiệp để các học viên từ những hoàn cảnh rất khó khăn trải qua 1 đến 2 năm huấn luyện tại đây trở thành người hữu dụng. Trước nhất là có ích cho mình, cho gia đình, và sau đó là góp phần chất xám cũng như năng lực và những cái hoạt động cụ thể đó để đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế với xã hội qua ngành du lịch và khách sạn. Nhân dịp này tôi chia sẻ 4 vấn đề. Thứ nhất, cách giải quyết khổ đau của Đức Phật. Thứ hai đó, quy luật nhân quả. Thứ ba, quy luật tái sinh. Và thứ tư đó, văn hóa biết ơn. Chọn 4 nội dung nêu trên đó, vì tôi nghĩ rằng nó có liên hệ ít nhiều đến công việc mà tôi tạm gọi là sứ mệnh mà anh Jimmy, người khai sáng Cô Tô, đã dành hết toàn bộ nửa đời người của anh cho công việc nhân đạo này. Và tôi cũng rất là xúc động khi biết là chị Thảo cũng là cựu học viên của Cô Tô khóa đầu. Sau khi tốt nghiệp tại đây, đậu thạc sĩ tại Úc, không bận tâm đến cơ hội làm giàu, trở về lại để tiếp tục phụng sự cho các thế hệ đàn em và cháu của mình. Nay đó là nước Nepal. Vào thời điểm đó nó là một tiểu bang trong số 16 tiểu bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. 29 năm sau đó đó, vì yêu nước và thương dân, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia thất. Vua cha Tịnh Phạn rất lo, vì ám ảnh bởi lời tiên tri của một đạo sĩ nổi tiếng là Atida rằng đó, khi lớn lên đó, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ có 2 hướng lựa chọn. Nếu làm vua sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, mà hiểu theo nghĩa đen đó là vua có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, và hiểu theo nghĩa trước Phật giáo đó là quản trị bằng pháp quyền, và chủ cái pháp quyền đó được hỗ trợ bằng đạo đức và chân lý. Còn nếu không màng đến con đường chính trị đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành một nhà tâm linh lớn. Cho nên để tránh cái khả năng một xảy ra đó, vua xây 3 vương cung để ràng buộc Thái tử Tất Đạt Đa với các tiện ích và sự hưởng thụ. Nên tất cả những người đó không có đủ sức để giam chân và tấm lòng vĩ đại của ngài. Để cho vua cha không phải buồn rầu đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa lên xe hoa với công chúa Yashoda La. 10 tháng sau đó, đó họ có một đứa con chung là La Hầu La. Và nhân dịp này đó, Thái tử Tất Đạt Đa thuyết phục vợ mình hy sinh để ngài có thể thực hiện cái công việc mà ngài đặt ra, đó là gì? Làm thế nào để đặt xuống gánh nặng khổ đau và mở ra cái cơ hội hạnh phúc theo hướng ấy, phục vụ cho nhiều người. Thì lúc đầu vợ ngài đâu có hoan hỷ, vì làm vợ của một đông cung thái tử, cơ hội trong tương lai ngắn là hoàng hậu, thì làm gì mà muốn cho chồng mình đi. Nhưng mà vì thấy rõ lý tưởng và mục đích của chồng mình không phải là để xây dựng một tổ ấm, mà hướng tâm ra ở một cái phạm vi lớn hơn, cho nên cuối cùng công chúa đã ủng hộ. Sáu năm sau khi đi tu, từ thái tử, Tất Đạt Đa đã trở thành sa môn, tức là một đạo sĩ vô thần. Rồi từ sa môn, Tất Đạt Đa đã trở thành Đức Phật, tức là bậc tuệ giác, bậc minh triết, bậc trí tuệ. Thuật ngữ mà Phật học dùng để chỉ cho người đó đã kết thúc hết toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, và từ đó mở ra một phương trời phụng sự nhân sinh một cách vô vụ lệ, cũng giống như anh Jimmy, người sáng lập ra Cô Tô, dành hết cuộc đời của mình cho hoạt động nhân đạo. Và dĩ nhiên Đức Phật làm ở một cái phạm vi lớn hơn, đó là toàn cầu. Cái gì đã làm cho Thái tử Tất Đạt Đa không đành lòng ở lại cung vàng địa ngọc làm vua để hưởng thụ hạnh phúc trần đời cao nhất mà phải đi tu? Những câu hỏi lớn mà ngài đặt ra trong đầu là gì? Làm sao trẻ mãi không già? Làm sao già không bệnh? Làm sao bệnh không chết? Làm sao trong cuộc sống không bị khổ đau? Đó là những câu hỏi rất lớn. Vua cha Tịnh Phạn đó, nghe con mình hỏi thế đành bó tay chống cơm thôi, vì ông cũng đang trải qua già và chuẩn bị bệnh, và dĩ nhiên sau đó phải chết thôi. Các vị tiên đế ngày xưa cũng thế, và không có ai tránh khỏi quy luật này. Đặt ra câu hỏi đó để đi tìm những giải đáp, và để tìm được giải đáp thì Phật Thích Ca phải mất đến 6 năm trời, trải qua 3 phương pháp và tu tập khác nhau. Phương pháp 1 là của đạo vô thần sa môn, chứng được thiền vô sở hữu xứ, phi tự vi phi tưởng xứ. Phương pháp 2 đó là tu khổ hạnh ép sát của đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo đa thần, dòng tôn giáo chính thống của Ấn Độ, nay được gọi là Ấn Độ giáo. Và phương pháp 3 đó là do chính Đức Phật khám phá, sau khi đạt được kết quả của 2 phương pháp đầu này không thỏa mãn. Phương pháp của ngài được gọi là trung đạo, tức là con đường vượt lên trên các cực đoan. Và hội đủ được 3 trụ cột: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện trí tuệ và hoàn thiện việc làm chủ cảm xúc, tức là thực tập thiền. 45 năm sau khi giác ngộ, liên tục luôn 45 năm, thì Đức Phật Thích Ca rầy đây mai đó bằng con đường đi bộ, đã độ được là 8 trên 16 vị vua, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng vạn các tín đồ, 1150 đạo sĩ Bà La Môn bỏ đạo tập thể trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Là phong trào đó là một phong trào cả đạo rất lớn chưa từng có. Như ta thử đặt ra cái câu hỏi là sau khi giác ngộ trở thành Phật đó, Đức Phật đã làm cái gì để giải quyết vấn đề mà Ngài đặt ra từ lúc mà Ngài rời bỏ hoàng cung? Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật vẫn khẳng định là già bệnh chết là quy luật, không ai tránh khỏi. Thì vấn đề là gì? Khi đối diện trước các quy luật đó, người không làm chủ được thân và tâm của mình đó, sẽ bị chạy và cuốn trôi theo nỗi khổ niềm đau về thái độ, cảm xúc, tâm tư, nhận thức theo hướng là cường điệu hóa, theo hướng tiếc nuối, theo hướng bám víu và nhiều cái hệ lụy khác. Còn người giác ngộ được chân lý đó thì thấy rõ là quy luật, cho nên đó, trở nên rất là thản nhiên, điềm tĩnh, sâu sắc để có thể đó là sống trọn vẹn cái cuộc sống này với cái quỹ thời gian vốn có rất ít ỏi và làm chủ được nó. Theo đó đó thì năm phương diện của khổ đau đó là sầu bi khổ u não đó không có mặt, mặc dù quy luật già bệnh chết vẫn diễn ra. Là cái khác nhau giữa người có tu và không tu nằm ở chỗ này. Cách thức Đức Phật giới thiệu tiếp cận và giải quyết vấn đề bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, quốc gia, gia đình và cá nhân, gồm có 4 bước là. Đức Phật đã giới thiệu công thức đó trong bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ và chia sẻ cho 5 người bạn đồng tu. Kinh đó được gọi là kinh chuyển pháp luân, dịch ra trong tiếng Việt đó là gì? Bài kinh nói về cách lăn chuyển bánh xe chân lý vào cuộc đời. Thì bánh xe chân lý đó gồm có 4 bước là. Bước 1, giáp mặt khổ đau, tức là thừa nhận khổ đau là một hiện thực, dù khổ đau thuộc về thân, thuộc về tâm, do mình tạo ra, do người thân tác động, do môi trường hoàn cảnh, do thiên tai, do các bất trắc, hoặc là bất cứ một nguyên nhân nào, động cơ gì. Trước nhất là ghi nhận nó là một thực tại. Để ghi nhận tích cực á, thì Đạo Phật đề nghị chúng ta tránh 3 thái độ tiêu cực: phớt lờ khổ đau, vì như thế đó là liều mạng, khổ đau vẫn còn y nguyên và tăng trưởng thêm nè. Đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Có người thay hình, đổi dạng, giải phẫu giới tính, rồi đổi tên họ, đào tẩu khỏi nơi mình sinh sống, trốn biệt tâm tích, xóa điện thoại, xóa các tài khoản trên các mạng xã hội để trốn, nhưng mà khổ đau không hết. Và cường điệu quá khổ đau, tức là làm cho mình khổ hơn về cảm xúc, vì cái thực tại khổ đau đó lúc đó không nhiều, mà thái độ tiêu cực á, về cảm xúc nó làm cho chúng ta bơm phồng ra, làm cho nó giãn nở, trương sinh lớn hơn và thậm chí là vượt quá mức dự định. Và cái công việc đầu tiên đó, đó là giáp mặt với khổ đau với một bản lĩnh lớn. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc xác định đâu là nguyên nhân của bất hạnh trong từng tình huống, mà cụ thể nhất là xảy ra với mình. Có người thì đổ lỗi cho quá khứ, có lẽ là tôi làm việc gì tệ xấu cho nên giờ tôi phải trả quả. Có người thì đổ lỗi cho định mệnh, số phận đã an bài, mà người nắm cái cán cân định mệnh đó là Thượng Đế hay là thần linh. Có người thì đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên, tất cả nó là một cái phản ứng rủi mai trong cuộc đời thôi. Đức Phật phủ định các học thuyết đó, cho rằng nó đều có mối quan hệ nhân quả hết. Chịu khó phân tích, tìm kiếm, chúng ta sẽ khoanh vùng được đâu là nguyên nhân. Và theo Đức Phật đó, khoanh vùng được nguyên nhân căn bản đó, người khổ đau đã giải quyết được vấn nạn khổ đau hết mấy mươi phần trăm rồi, tối thiểu là 50%. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Điều này rất quan trọng. Phần lớn đó, chúng ta cường điệu quá khổ đau là vì chúng ta không tin rằng là mình có hạnh phúc. Có người đó, mặc cảm về thân thể, bao gồm là chiều cao, làn da, rồi những cái dấu hiệu trên cơ thể mà mình không thích, rồi mình cường điệu hóa lên, hay nói khổ điều đau nó gia tăng, chứ mà khổ nó không như vậy. Rồi bất hạnh về nó, mặc cảm về nó, không thừa nhận rằng mình đang được hạnh phúc. Hạnh phúc với cha mẹ, hạnh phúc với người thân, hạnh phúc với bạn bè, hạnh phúc với những người là xem chúng ta như là người thân ruột thịt, mặc dù không có quan hệ huyết thống. Và nó có nhiều cái tương quan tích cực trong xã hội. Với việc học kỹ năng sống tại đây đó, các bạn sẽ hiểu rõ đó, chúng ta trải nghiệm được rất nhiều các loại hạnh phúc, chứ không phải chỉ có hạnh phúc giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Hạnh phúc đó được trải nghiệm bằng tâm. Thừa nhận có hạnh phúc đó, sẽ làm cho chúng ta không rơi vào trầm cảm. Mà bắt đầu của nó là gì? Sự buồn chán, trống rỗng, cô đơn. Cái đấy là sự tuyệt vọng. Và lúc đó đó, người trầm cảm sẽ có khuynh hướng là gì? Bỏ công việc, không thích giao tế, nhầm nhốt mình ở trong một căn nhà, tự hành khổ bản thân. Nam thì mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Nữ thì có thể không ăn, không uống, không tiếp xúc. Dù là nam hay nữ, thậm chí là giới tính thứ ba, rơi vào trầm cảm, các bạn có thể khép lại tương lai của mình. Và có người đó chịu được không nổi đó, hoặc điên loạn, hoặc hoang tưởng, hoặc là rối loạn tâm thần đa nhân cách, hoặc là tự tử, hoặc là chết thật. Cho nên đó, thừa nhận hạnh phúc là có thật đó, sẽ giúp cho chúng ta đó, không có tô đen cuộc đời, bi quan hóa cuộc đời. Điều đó rất là quan trọng. Thì các bạn vào trong trung tâm dạy nghề nhân đạo Cô Tô đó, các bạn tin rất rõ là các bạn có một tương lai. Vì những thế hệ anh chị đi trước học với khóa đầu từ năm 99 cho chúng ta biết được đó, họ đã có nghề, họ quay trở lại đây để phục vụ cho chúng ta. Và chúng ta không chỉ nghe còn thấy, không chỉ thấy mà còn có tiếp xúc với, chúng ta thấy là họ có tương lai. Cho nên các bạn tin rằng là mình sẽ có tương lai. Đó là niềm tin về hạnh phúc. Thì Phật dạy đó, ngoài cái niềm tin hạnh phúc, các bạn phải trải nghiệm hạnh phúc từ những cái rất đơn sơ, bình dị. Cho đó nó có ý nghĩa rất lớn trong đời của mình. Nói chừng đó thôi, các nỗi khổ niềm đau cũng có thể tan biến rồi. Chứ không cần mình phải giàu đâu, sở hữu các tiện ích vật chất, con ông này, cháu bà nọ. Bước 4, giải quyết khổ đau, đạt được hạnh phúc bằng con đường gồm có 8 yếu tố. Và phải thực hiện nghiêm túc, chứ không có cầu nguyện suông, kỳ vọng suông, mơ tưởng suông, mà phải thực hiện. 8 yếu tố này thì chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành xử đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền đó, thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ được các cái diễn biến trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến đồng tình của bản thân. Chúng ta làm chủ được nó, chúng ta sống một cách rất là vững chãi, thản nhiên, là thoải mái, thông dong, tự tại. Và chánh định đó, là buông xả mọi ý niệm cảm xúc để tâm mình đó, được sâu lắng ha. Về trụ cột trí tuệ đó, thì có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn về thế giới, tức là thế giới quan. Tầm nhìn về con người, tức là nhân sinh quan, đúng với cái quy luật vốn có của nó. không gắn ghép rằng là nó bắt nguồn từ Thượng Đế, nó bắt nguồn từ vật chất, nó bắt nguồn từ tâm, mà nó là một quy luật tương tác. Và chánh tư duy bắt đầu từ tư duy tích cực, tư duy phương pháp, tư duy thoát khỏi tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Thì tám yếu tố đó, đó theo Đức Phật đó, chính là giải pháp giúp cho chúng ta khép lại phần lớn các khổ đau nếu mình có nỗ lực. Còn trong một môi trường thuận lợi hơn, với những người bạn đồng tu, có người hướng dẫn, có kinh nghiệm, thì các bạn có khả năng đặt hoàn toàn gánh nặng khổ đau xuống khi thực hiện được trọn vẹn con đường chân chính đó. Đó là tóm lược về phương pháp mà Đức Phật đã sử dụng trong suốt 45 năm chia sẻ chân lý, dạy mọi người đó vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Thì các bạn có thể suy nghĩ đi, cái khổ đau của thời niên thiếu do hoàn cảnh khó khăn, các bạn giải quyết nó bằng cái gì? Truy tìm nguyên nhân. Mỗi người đều có một cái nguyên nhân khác nhau. Có thể là do cha mẹ các bạn không có tình thương với mình, bỏ rơi mình, hoặc có thể là do vì mình không nghe lời cha mẹ, mình bỏ đi hoang, hoặc là một cái bất hạnh nào khác. Nó có hàng trăm các nguyên nhân, cứ mỗi người tự tìm cho mình đâu là cái nguyên nhân chính, và hết sức khách quan, đừng đổ lỗi, đừng quy trách nhiệm, mà hãy nhìn một cách rất là nghiêm túc, đâu là cái nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là chủ quan, đâu là khách quan, đâu là thuộc về mình, đâu thuộc về người, đâu thuộc về hoàn cảnh, môi trường, thời cuộc, vân vân. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy đó, nếu áp dụng cái quy trình gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập con đường chân chính, các bạn sẽ khép nó lại được liền. Lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng được. Điều 2, luật nhân quả. Về bản chất đó, phương pháp luận 4 bước mà Đức Phật đã giảng dạy đó, đó là phân tích quả để truy tìm nhân. Dạ, đây nó có 2 lớp nhân quả. Nhân quả thứ nhất đó, là thuộc về khổ đau, bất hạnh, không như ý. Khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không hài lòng, còn lớp nhân quả thứ hai là thuộc về hạnh phúc. Thì đó là cái kết quả do chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, với thói quen sống, kỹ năng sống, bao gồm các hành vi tập thể, các hành vi cá nhân, và đi theo đúng hướng, cho nên chúng ta có được kết quả mà mình gọi là xứng đáng để trải nghiệm được hạnh phúc đó trong đời. Đó là 2 lớp nhân quả. Ngành y học hiện đại đó, tình cờ là có quy trình điều trị bệnh đó, y hệt như Đức Phật. Bước 1 đó, các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân khai bệnh, tức là thừa nhận mình bị bệnh chứ. Bước 2, các bác sĩ truy tìm nguyên nhân bệnh. Dĩ nhiên là sẽ không đơn thuần là tin bệnh nhân đâu, vì có nhiều bệnh nhân người ta tưởng ra, hoặc là cường điệu thêm, hoặc là mê tín, hoặc là thiếu hiểu biết, cho nên người ta không có nói đúng được. Mặc dù nó có một số bệnh nó có triệu chứng giống nhau, nhưng mà không phải lúc nào hẳn cũng là bệnh theo cái dạng A hoặc B hoặc C nào đó. Cho nên đó, các bác sĩ phải sử dụng máy móc hiện đại trong y học để hoặc là phối hợp để chẩn đoán và truy ra được nguyên nhân của bệnh. bước 3 đó thì các bác sĩ sẽ hứa hẹn với chúng ta về cái kết quả điều trị tối thiểu là lành bệnh, tức là tăng trưởng sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, và điều đó mang lại hạnh phúc. Và bước 4 đó là lộ trình điều trị, bao gồm uống thuốc, rồi tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc và làm chủ cảm xúc, và nhiều yếu tố khác nữa, bao gồm môi trường sống và thói quen sống. Cái lộ trình của y khoa nó y hệt như vậy ta, và nó cũng diễn ra theo luật nhân quả. Về luật nhân quả là cái gì? Nhân được xem là các hạt giống chúng ta gieo trồng một cách có ý thức hay là vô thức, mà về bản chất chúng là các hành động, hoặc là hành động tập thể hay là hành động cá nhân. Quả đó là cái kéo theo sau khi mà các hạt giống hay là các hành động nhân này đó đã được thực hiện. Nó như là một cái phản tất yếu. Đó là nói tắt thôi. Cho đó đủ đó là nhân, duyên và quả. Là giữa cái nguyên nhân phát xuất và cái kết quả kéo theo, nó phải có các tác động bao gồm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và cộng hưởng. Những điều đó được gọi là duyên. Thì theo Đức Phật đó, tất cả mọi thứ trên đời đều bị chi phối bởi luật nhân quả một cách rất là chính xác và chi tiết. Không có thượng đế chi phối, không có thần linh sắp xếp, không có rủi mai, không có ngẫu nhiên. Vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta thất bại trong việc lý giải cái mối quan hệ nhân quả giữa các sự vật, sự việc, con người và nhiều thứ khác ra. Và từ đó chúng ta mới đổ lỗi thế này thế kia để tránh trách nhiệm của mình, rồi hoặc là biện hộ cho những thất bại của mình. Chúng ta thử lắng nghe một tiếng chuông thế này. Khi tôi dùng cái dùi chuông đánh vào cái thành chuông, vì cái chuông này được làm bằng loại đồng ít pha tạp chất, cho nên tiếng ngân vang của nó dài hơn, thanh thoát hơn. Nó là cái kéo dài 10 giây, 20 giây, nếu đánh lên chút xíu có thể là 30 giây, 40 giây, hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Thì cái động tác đánh vào thành chuông được gọi là nhân. Và ở đây đó, nó có một cái không gian rất là yên tĩnh, mặc dầu có cả trăm bạn đang ngồi. Sóng âm từ các bạn do việc không có phát âm nên không có tạo ra cái tương tác làm cản cái sóng âm của tiếng chuông này, cho nên chúng ta nghe dài hơn. Thì cái tác động đó được gọi là duyên thuận. Nhờ đó để chúng ta nghe cái tiếng chuông rất là thích thú. Thì trong cuộc đời này, bất cứ một cái gì đó, nó cũng có đều có nguyên nhân của nó hết. Và mọi bế tắc phải có nguyên nhân, và nguyên nhân nào cũng có chìa khóa để giải quyết. Khi các bạn bị lính quýnh thì cái ức chế tâm lý đó dâng lên cao độ, lúc đó nó làm cho chúng ta bị đãng trí tạm khề, có thể là 10 phút, 20 phút, 30 phút, và chúng ta sẽ không nhớ được chìa khóa mình đang để đâu. Có bạn đang để chìa khóa trong túi nhưng mà đi tìm ở ngay cái góc cửa hay là đầu giường. Có bạn để trong cặp táp mà đi tìm ở những chỗ khác. Thì ức chế tâm lý nó làm cho chúng ta quên đi. Và cũng tương tự, nhiều trường hợp trong đời đó, do vì cường điệu hóa cảm xúc, chúng ta bị bám vào ngay cái phương diện đó, cho nên quên đi cái tổng thể còn lại, và chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm và định hướng đâu là nguyên nhân, cho nên không giải quyết được thành công. Bây giờ nếu như tôi co 5 ngón tay lại như thế này và tạo ra một cái quả đấm khoảng chừng 50 newton, thì quan sát từ bên dưới các bạn sẽ không thấy có một cái phản ứng gì hết á, tại vì đây là không khí. Nhưng nếu các bạn đứng gần sát tôi và để cái bàn tay các bạn á cách cái khoảng cách dài nhất mà tay tôi có thể dang ra trong vòng 2 cm, các bạn sẽ cảm nhận được cái lực của khí này nó tống ra. Lúc đó các bạn sẽ biết rằng là nó có một phản ứng. Và nếu các bạn để cho cơ thể các bạn chạm vào cái tay của tôi, các bạn sẽ có cảm giác là đau. Nếu cái lực Newton nó lên đến 500 thì lúc đó là cơ thể các bạn bị tay đấm này đấm vào đó sẽ bầm máu, thì các bạn sẽ bị đau nhức vài hôm cho đến là vài tuần. Thì có những tình huống chúng ta không thấy được cái phản ứng của đó, chúng ta nói là không có nhân quả, vì mình không có phân tích rõ để thấy được cái mối quan hệ phức tạp của nó thôi. Thì khi chia sẻ về luật nhân quả đó, thì Đức Phật chỉ muốn nhấn mạnh đến cái vai trò đạo đức của nó thôi. Đó là mọi hành vi của chúng ta bắt đầu từ hành vi của nhận thức, được gọi là tâm, biểu đạt qua hành vi ngôn ngữ, tức là lời nói. Và ngày nay thì nó có các hình thức biểu đạt ngôn ngữ ở trên mạng, trang mạng xã hội và nhiều hình thức khác, bao gồm luôn cả hành vi ngôn ngữ của thân. Và tất cả những hành động đó đó, khi đã được thực hiện sẽ không mất đi. Vật lý học ngày nay cho chúng ta biết là khi mình phát ra một âm vang thì sóng âm đó đó đến lúc nào đó mình không nghe được nữa, do vì cái giới hạn cái khả năng xử lý cái sóng âm để mình nghe lỗ tai thôi, chứ còn sóng âm đó vẫn tiếp tục tồn tại ở trong vũ trụ này. Và cũng dựa vào cái quy luật đó đó, các nhà vật lý học cho rằng đó là có thể trong vòng 200 năm tới, bằng những cái phát minh mới, có thể là ngắn thời gian hơn, người ta có thể thu lại những cái luồng sóng âm của các triết gia A, nhà tôn giáo B, nhà sáng lập đạo này đạo nọ, để truy nguyên rằng là vào thời điểm đó, cách đây vài chục thế kỷ, họ đã nói cái gì. Và chúng ta tin rằng là việc đó có thể thực hiện được, vì sóng âm nó không mất đi. Thì tương tự theo Đức Phật đó, các hành động khi mình thực hiện ra nó không mất, nó tạm tồn tại dưới dạng một năng lượng, và khi gặp các cái điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, nó bắt đầu nó trổ quả, nó được kích hoạt. Ở đây có bạn nào mới học tiếng Anh lần đầu tiên khi mới bắt đầu vào trung tâm này giơ tay lên. Có một bạn thôi, hai bạn, bốn bạn, năm bạn. Như vậy 90 mấy bạn còn lại đã học tiếng Anh ít nhất là lần thứ hai, phải không? Thì cái khoảng cách từ cái thời điểm mà các bạn học lần đầu với lúc mà vào trong Cô Tô để học lần thứ hai, tôi nói ví dụ như là 3 năm đi, các bạn quên khá nhiều, phải không? Nhưng mà khi học lại chắc chắn các bạn sẽ nhớ tốt hơn là các bạn mới học lần đầu, đúng không? Tại sao như thế? Vì cái hạt giống kia nó được kích hoạt và giữ lại dưới cái sự hỗ trợ của não bộ qua hệ thống ký ức, tác động bởi hệ thống thần kinh nhận thức, nên nó không mất đi. Như vậy ai lập lại một hành động nào đó lần thứ ba, lần thứ 30, lần thứ 300 thì cái việc mà lão luyện về nó chắc chắn nó sẽ giỏi thôi. Người dân gian có câu là gì? Nghề dạy thở. Nó đào luyện trong một lĩnh vực nào đó có bài bản có kinh nghiệm á, thì cái đó sẽ trở thành là lành nghề, giỏi tay nghề. Ở đây các bạn được huấn luyện 2 năm để ra trở thành á, những người có thể làm trong nhà hàng 5 sao. Vì cái phương pháp đào luyện ở đây là tốt, chuẩn. Mà chuẩn đó là chuẩn của quốc tế. Cho nên các bạn sẽ được thừa nhận năng lực. Và cái khả năng thành công á, sau khi tốt nghiệp ra trường đó, có thể đến là 90 mấy hoặc 100%. Như vậy về phương diện đạo đức đó, học thuyết nghiệp, tức là học thuyết nhân quả được Đức Phật truyền bá đó, kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã làm hoặc cố tình hoặc là vô ý. Còn luật pháp là rất là tương đối. Các bạn có thể giết 100 người nhưng nếu không có bằng chứng, các bạn vẫn được xem là vô tội. Còn khi các bạn bị bắt, các bạn lúc đó chỉ được xem là gì? Nghi can. Rồi báo chí Việt Nam mà ưa nói tào lao, chưa có phán quyết của tòa án mà cứ nói là phạm nhân. Mặc dù mình thấy ta giết người thật đó, nhưng mà không được quyền gọi là phạm nhân, phải nói là nghi phạm hay là nghi can thôi. Và có nhiều vụ án trắng thành đen, đen thành trắng, do thiếu là các cái tang vật và các nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp. Từ đó là cái giới hạn của luật pháp, lỗ hổng của luật pháp. Luật pháp nào cũng có ít nhiều những lỗ hổng đó, nhưng luật nhân quả không có sai. Dù các bạn được tuyên trắng án, trong trường hợp các bạn giết 100 người thì cái quả trổ từ việc giết 100 người này vẫn còn hiệu quyền. Nó sẽ trổ liên tục ở nhiều đời. Và hậu quả của đó là gì? Yểu thọ, là bệnh tật. Và tiền bao nhiêu mình làm ra nó lại tốn vào cái khoản chi phí dịch vụ y tế chăm sóc, nhưng mà mình vẫn không thể sống tốt được. Cho nên kêu gọi ý thức về đạo đức đối với các hành động qua luật nhân quả đó, sẽ giúp cho chúng ta trở nên là người có trách nhiệm hơn, cẩn trọng hơn từ lời ăn, tiếng nói và sinh hoạt. Rất tiếc là học đường của thế giới, dù là phương pháp giáo dục hiện đại, đừng nói chi là học đường ở trong nước Việt Nam rất lạc hậu, không quan tâm về vấn đề đạo đức. Là có mấy thập niên các trường lớp Việt Nam bỏ môn đạo đức học, gần đây thì thế vào cái môn giáo dục công dân, nhưng nó không đủ chuẩn để giúp cho người ta có được cái chuẩn mực về đạo đức. Và môn kỹ năng sống hay là nghệ thuật sống lại càng không được giảng dạy trong các trường, ở các cấp học khác nhau. Cho nên rất nhiều bạn tốt nghiệp ra trường cầm tấm bằng ở trong tay, thậm chí là có lương bổng cao nhưng mà vẫn không sống hạnh phúc. Vì nền tảng đạo đức không vững và kỹ năng sống không đạt yêu cầu. Tức là quả của lối sống đó vẫn trổ, dẫn đến cái tình trạng là chúng ta có tiền mà vẫn không hạnh phúc được. Cho nên giới hạn của giáo dục hiện đại là gì? Chỉ trao cho người học là kiến thức bằng phương pháp luận, và cái kiến thức đó ra trường để phục vụ cho một sự nghiệp, để lập sự nghiệp thôi. Đó là giới hạn rất là lớn. Cho nên hiểu về luật nhân quả sẽ giúp cho chúng ta trở thành là những người rất là có ý thức, rất cam kết mọi hành động đều dẫn đến các kết quả. Hành động tốt thì dẫn đến kết quả tốt, hành động xấu thì dẫn đến khổ đau thôi. Có thể là nó chậm trổ trong khoảng một thời gian, chứ nó không phải là không có kết quả. Nên nhớ vậy. Tôi thường gặp những người mà nghiện rượu và nghiện thuốc lá, khuyên họ là nên từ bỏ nó. Thì có một cụ 75 tuổi, có gần 55 năm hút thuốc lá, mà mỗi ngày trung bình là 1-2 gói. Ông nói với tôi, nếu mà hút thuốc lá có tác hại đó thì tôi đã chết lâu rồi, chứ tại sao tôi vẫn sống nhăn răng. Còn những người không sống, không hút thuốc lá, trong làng tôi, sớm tôi chết sớm hơn tôi 10 năm, 20 năm. Cái lý luận đó nghe có vẻ nó logic ha, nhưng mà không có chân lý. có rất nhiều chân lý không có để đề thuận với logic. Thực ra do gen di truyền ở trong cơ thể của ông già đó có sức khỏe tốt, cho nên dầu bị tàn phá bởi các độc tố trong thuốc lá mà ông ấy vẫn sống thọ đến 75. Nếu ông ấy không có thuốc, ông ấy có thể nâng tuổi thọ lên đến 95. Nhưng ông ấy không thấy được như thế, chỉ đi so sánh những người chết sớm hơn mình để hãnh diện rằng hút thuốc lá ở bản thân mình không có tác hại. Thế thôi. Thì tôi đưa ra một vấn đề đó là để cho thấy là gì, cũng cùng một hành động giống nhau, nhưng mà ở người A nó sẽ có hậu quả rất là xấu, ở người B có thể là có hậu quả vừa, ở người C có thể hậu quả không đáng kể. Và đừng vì thế mà nói là luật nhân quả không đúng. Cái tác dụng ở mỗi người là nó khác nhau. Tôi nói ví dụ như các bạn sống ở Hà Nội hay là miền Bắc nói chung, vào tháng 12 đó, có khi nó xuống lạnh khoảng chừng 5 độ, 8 độ, 10 độ. Cho nên ngày hôm nay nó khoảng 20 độ, các bạn thấy nó bình thường. Còn tôi đó, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, có khi nào mà trải nghiệm cái lạnh đó bao giờ đâu. Cho nên ra đây mà thấy 20 độ là mới thấy nó lạnh, phải mặc áo lạnh ở bên trong. Thế cũng với cái khí hậu đó thôi, các bạn thấy thường nhưng mà tôi thấy lạnh. Cái tác dụng đó nó khác nhau chứ. Và cái đó Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là ấn tượng, là giống như một cái ly nước nhỏ như thế này, nó sẽ bằng cái 1/10 về dung lượng chứa so với cái ly bằng thủy tinh này. Nếu bây giờ tôi lấy một hạt muối hột có cùng một khối lượng và trọng lượng giống nhau bỏ vào trong cái ly nhỏ này và uống, tôi sẽ có cảm giác là rất mặn. Nhưng nếu bỏ vào cái ly này với cái dung lượng gấp 10 đến 20 lần uống, hơi mặn mặn thôi. Và nếu tôi bỏ vào trong một cái xô hay là trong một cái hồ thì hầu như cái cảm giác mặn nó không còn nữa, nó không đáng kể nữa. Cho đó là cái tác động giữa các nhân khác nhau và chi phối bởi các duyên, nó tạo ra các cái quả sai lệch khác nhau. Mà người không nắm được cái quy luật đó, nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên thôi, chứ nó không có quy luật, nó có quy luật khác. Và áp dụng dưới góc độ đạo đức á, thì lời nói của chúng ta đôi lúc vô tình nhưng mà để lại nỗi đau ở người khác, nhất là những người gọi là nhạy cảm. Rồi tôi chỉ các bạn một cái mẹo nhỏ để xem ai là người nhạy cảm. Các bạn mở lòng bàn tay ra xem. Nếu lòng bàn tay mình có cái làn da quá mỏng và mình có thể thấy máu đỏ luôn, rồi các cái vân tay ở trong cái lòng bàn tay nó chi chít rất là nhiều, sẽ chỉ chi chít mở lên cái mu bàn tay, các bạn thấy nó giống như là nổi bóng lên, sáng láng lên, bóng lên, thì đó là nhân tướng của một người rất là nhạy cảm về cảm xúc. Cho nên mọi ứng xử nhỏ, từng ánh mắt, nụ cười, cái biểu đạt của cơ thể thôi, đối với người khác không cảm nhận được hết. Như các bạn là có cái dấu hiệu bàn tay này đó, cảm nhận rất là nhanh. Và do đó khổ đau từ cảm xúc ở vô mạng đó cũng nặng nề hơn. Và khi mà dướng vào khổ đau đó, dai dẳng hơn. Nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở, hận dai, hận dài, hận dở, và khổ dai, khổ dài, khổ dở. Nó là quy luật kéo theo. Cho nên cố gắng, dầu chỉ là vô tình, cũng đừng để lại cho một người nào đó có cái cảm giác rằng là tôi bị xúc phạm, tôi bị khinh thường, tôi bị lợi dụng, tôi bị ứng xử không ra gì. Cái đó nó để lại nỗi đau ở tâm và phương diện cảm xúc và thái độ rất là lớn. và có người chịu đựng không nổi phải tự tử chết. Báo chí đưa tin một số học sinh bị cha mẹ mắng chửi do kết quả thi không đạt yêu cầu, viết lại thơ gọi là đổ lỗi cho cha mẹ và chết lại cho cha mẹ sáng mắt ra. Đó là vì cảm thấy là cái tôi mình bị xúc phạm lớn quá và chấp vào cái tôi quá, rằng mình khổ, mình đau, mình bất hạnh, cuộc đời này không đáng sống nữa, và ứng xử một cách là bí lối. Cho nên là nói về luật nhân quả là nói về mối liên hệ của nó với đạo đức và những cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải gánh vác trên đôi vai của mình. Mỗi khi một hành động, từ lời nói hay việc làm, là tương tác với những người xung quanh, thì tôi tin rằng là trong trung tâm các bạn được học kỹ năng sống. Mặc dầu không có phân tích dưới góc độ nhân quả và đạo đức như là của Phật giáo, các bạn cũng cố gắng là làm cho mình trở nên lịch thiệp tối thiểu, và làm thế nào đó khi mà sống chung mình không có làm phương hại lẫn nhau, không có phiền não nhau, không làm cho người khác khổ. Đó là các bạn thành công. Điều 3, luật tái sinh. Các hành động không mất đi sau khi hành động vừa kết thúc, nó vẫn tiếp tục tác động theo cách này hay cách khác, giống như là cái tiếng chuông này. Cái ảnh hưởng của các hành động có khi đối với người này là rất dài, đến mấy chục năm. Có khi nó là ngắn hơn, có khi nó không là gì hết. Cuộc sống của con người được Đức Phật khắc họa không bằng một đường thẳng. Giả sử cái dùi này là một đường thẳng, đường thẳng nào cũng có điểm xuất phát. Cái gì có điểm xuất phát, cái đó có điểm cuối cùng, tức là sự kết thúc. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Ấn Độ giáo của Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây và Trung Đông đều có mối quan tâm tương tự, rằng cuộc sống của con người được hình thành bằng một đường thẳng thôi. Điểm bắt đầu đó được tạo dựng bởi Chúa, trải qua 7 ngày. Đàn ông được tạo dựng trước, sau đó lấy một cái mảnh xương sườn của đàn ông để nấng tạo ra đàn bà. Rồi hai người đầu tiên đó đã loạn lưu với nhau, tạo ra nhân loại. Đó là cái cách lý giải phi khoa học của đạo Do Thái, mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, và sau này ngay cả Hồi giáo tách ra từ Thiên Chúa giáo cũng có quan niệm ít nhiều tương tự. Đó là điểm khởi nguyên của sự sống là từ Chúa. Chúa là nguyên nhân đầu tiên. Tất cả các Phật thụ tạo, trong đó có con người, động vật và vạn vật, phát sinh sau đó. Nguyên nhân đầu tiên đó là bất khả tư nghị, không thể truy nguyên được, không thể lý giải được và không được quyền đặt vấn đề. Và sau khi chết đó, con người chỉ có hai cảnh giới thôi, hoặc là thiên đường dành cho các con chim trong đàn, tức là những người tin vào Chúa, nhất là tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Và ai không làm việc đó thì sau khi chết á, bị đầy xuống hỏa ngục để chịu khổ đời đời. Đó là thế giới quan sau khi chết mà các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây đó quan niệm. Nó là một đường thẳng mà, và có sự kết thúc. Khi giác ngộ chân lý với cội Bồ Đề đó, cách đây 26 thế kỷ đó, thì Đức Phật đã dùng một cái hình tròn để khắc họa về cái vòng sự sống, gồm có tất cả là 12 mắt xích nối kết với nhau, chia làm 3 thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì sau khi con người chết đó, Đức Phật cho rằng là cuộc sống không phải là dấu chấm cuối cùng, chỉ trong vòng vài tích tắc sau đó thôi, tâm thức con người được tái sinh, có mặt ở trong bào thai của một người mẹ mới hoặc là một giống cái, tùy theo thói quen sống, bao gồm tổng thể hành vi mà người đó đã tích tụ trong một kiếp người, hoặc là nhân tính hoặc là thú tính, mà cái cảnh giới tái sinh là có khác nhau. Và 10 tháng sau đó đó, họ sẽ tiếp tục trở thành một con người hoặc là cô bé, cậu bé. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến 4 yếu tố hình thành ra sự sống: 1, tinh cha; 2, trứng mẹ; 3, tinh và trứng giao phối trong ngày người nữ có khả năng thụ thai; 4, ngay thời điểm giao phối đó, đó trên quả địa cầu này đó có ít nhất một cho đến nhiều người vừa chết ngay thời điểm đó, mà mẫu số nghiệp của người đó đó là tương đương, cho nên nó tự động nó thúc đẩy làm cho người đó phải gá vào trong bào thai đó để làm con cái của gia đình đó. Y khoa ngày nay đề cập đến 3 yếu tố đầu thôi, không thừa nhận đến yếu tố thứ tư. Nhà Đức Phật đã thừa nhận đó, nếu không có yếu tố thứ tư thì mầm sống của con người không thể hình thành, và các loài động vật cũng vậy. Vì sự sống nó là một vòng tròn, nó không có mất đi. Vật lý học người ta gọi là bảo toàn năng lượng thế thôi. Thì trong kinh Phật á, bài kinh mà mỗi ngày các Phật tử ở các chùa đều đọc á, nó có mấy câu như thế này: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Cái không tăng thêm và không giảm bớt nó tương đương với cách mô tả là bảo toàn năng lượng, nó thay hình đổi dạng thôi. Còn cái năng lượng uyên ủy vốn có ở trong từng sự vật đó vẫn được giữ nguyên đó. Ví dụ như dưới tác động của nhiệt, mây trở thành mưa, mưa đó bị ngấm xuống đất trở thành là mạch nước ngầm, hoặc là tuôn chảy ra ao, hồ, sông, biển. Rồi dưới tác động của nhiệt nó trở thành hơi, rồi là kết tụ thành là mây. Cứ như thế nó trở thành một cái dòng tuần hoàn, năng lượng được bảo toàn. Đức Phật nói tâm của con người một thực thể, tinh thần cũng được bảo toàn sau cái chết, giống như một vòng tròn thôi, không mất đi. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật đưa ra thêm học thuyết mới là học thuyết hạt giống, được lưu giữ từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi một hạt giống nó tạo ra cái tính bẩm năng, mà khi mới sinh ra đó là cô bé cậu bé A khác với cô bé cậu bé B. Thậm chí trong trường hợp song sinh 16, như là cái đây 3 thập niên ở Úc, một bà mẹ sinh ra 16 đứa con, chỉ khác nhau có gọi là vài phút. Cá tính của 16 đứa con song sinh đó rất khác nhau, cái cấu trúc sinh học của cơ thể là giống nhau, như là song sinh nam với nam, nữ với nữ. Còn song sinh giữa nam và nữ thì cấu trúc sinh học là phải khác nhau. Để vật lý giải rằng đó là do vì tổng thể nghiệp không mất đi sau khi được làm, do đó khi cái chết diễn ra đó là các hành động này không phải là dấu chấm cuối cùng, nó lại được mang theo vào trong cái cuộc sống kế tiếp ở đời sau. Cho nên mới sinh ra đó là mỗi người đã có một cái bẩm chất rất khác nhau, không giống nhau được. Ở đây có bạn nào có anh em hoặc là chị em song sinh không? Có một bạn, có phải là bạn thấy rõ rằng là giữa bạn và một người anh em đó sanh đó là cùng ngày tháng năm giờ, chỉ khác nhau phút đó, là khác nhau về cá tính không? Có khác nhau không? Không á? Có chứ. Vào khoảng năm 87 đó, tôi có đọc tạp chí Kiến thức Ngày Nay, mô tả về một trường hợp là hai chị em gái có chung một thân thể, hai cái chân nhưng mà hai cái đầu, và hai chị em này có hai cái tánh là đối lập nhau. Cô em gái đó thì thích nhạc rock, nhạc pop, nhạc Nhật nói chung, còn cô chị đó thì thích vào nhà thờ nghe nhạc thánh. Cho nên mỗi lần á cô chị đi vào nhà thờ thì cô em cảm thấy khó chịu lắm. Mỗi khi cô em vào quán bar thì cô chị ngạt thở. Thì trong trường hợp đó họ sanh ra một lúc luôn, cùng giây, cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, tại vì cùng một cơ thể mà, nhưng mà cá tính rất là khác nhau. Đó là một ví dụ để chúng ta thấy rằng đó là vì cái hạt giống hành vi được tích tụ bởi các thói quen ở kiếp trước nó không mất đi sau khi chết, cho nên khi sinh ra đó là mỗi người nó có một cái bẩm chất khác nhau. Như vậy là học thuyết nghiệp liên hệ đến đạo đức của Đức Phật không chỉ ở kiếp này mà nó còn hay là có hiệu quả ở kiếp sau nữa. Đó là cái nhìn của Đức Phật muốn chúng ta phải thấy được điều đó để sống một cách có giá trị. Ở nhà các bạn có khi nào chứng kiến lễ thôi nôi không? Có bạn nào chứng kiến giơ tay lên thử? Chưa từng à? Các bạn có biết thôi nôi là cái gì không? Không biết luôn à? Thôi nôi là lễ mừng sinh nhật năm đầu tiên khi mà một người vừa tròn được 365 ngày kể từ khi nhìn được mặt trời, tức là được sinh ra đó. Cái đó được gọi là thôi nôi. Còn á, từ năm thứ hai trở đi thì gọi là sinh nhật. Thôi nôi là sinh nhật của năm đầu tiên thế thôi. Bởi vì 70 năm xã hội chủ nghĩa ở tại miền Bắc Việt Nam đó làm người ta mất đi văn hóa Việt Nam nhiều lắm. Và từ năm 1954 là văn hóa Việt Nam bị mất đi ở Bắc Trung Bộ. Từ năm 1975 là văn hóa Việt Nam mất đi ở miền Nam, vì chúng ta áp dụng sai lầm cuộc cách mạng văn hóa mà kịch bản ban đầu của nó là từ Trung Quốc. Cho nên đó, các bạn trẻ ngày nay ít khi biết đến cái tục thôi nôi lắm. Tục thôi nôi là ảnh hưởng từ Phật giáo, gắn liền với học thuyết hạt giống này. Thì đến cái ngày sinh nhật đầu tiên đó, của một cô cậu bé, cha mẹ là Phật tử đó, sẽ bày ở trên bàn hoặc là cái ly quăng khoảng chừng 30 món vật dụng, mà mỗi một món là tượng trưng cho một nghề. Ví dụ như để một sâu chuỗi, nếu cô cậu bé nào mà bóc lấy sâu chuỗi rồi có thêm cái mỏ cái chuông đó mà bóc lấy thì biết là cô này trước đây là sư cô, cậu này trước kiếp trước là thầy tu, thế thôi. Còn trường hợp một cô cậu bé nào bóc cái ống chích thì có hai khả năng. Một là hút chích ma túy chết vì cái nghiệp đó. Hai đó là bác sĩ, y tá, dược sĩ làm ngành y, thì lúc đó phải để thêm cái ống nghe bác sĩ nữa. Nếu tiếp tục chọn ống nghe thì biết là hạt giống gì bác sĩ này rất là mạnh. Đó là cái phản ứng để định hướng nghề nghiệp tương lai, rằng cái hạt giống đó nó mạnh hơn. Và bằng cách này đó, văn hóa Phật giáo dạy các bậc cha mẹ đó là uốn nắn tương lai của con em mình thông qua lễ thôi nôi này. Ví dụ như cha mẹ làm ngành y và đứa con đó chọn lấy cái cuốc, tức là làm nghề nông, mà nông nghiệp ở Việt Nam là lạc hậu, chứ mà nông nghiệp ở phương Tây là người ta cơ giới hóa, và nông nghiệp đó là công nghệ 4 chấm, thì nói gì làm giàu. Thì lúc đó phải gọi là cho cô cậu bé này đấy trải qua cái sự huấn luyện về giáo dục phải gấp 2-3 lần so với các cô cậu bé khác, thì cái nghiệp gọi là nghề nông á mới có thể được thoát khỏi và được thay thế bằng con nghề mới. Mà không á, cái sức chi phối của cái hạt giống của quá khứ đó rất là mạnh, ảnh hưởng đến cái thiên hướng nghề nghiệp. Rồi cũng bằng học thuyết hạt giống, sau khi tái sinh đó, đạo Phật lý giải tại sao có hiện tượng thần đồng 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, v.v. Vào năm mà thầy mới sinh ra đó, tức là năm 1969 đó, thì nhà thơ Trần Đăng Khoa được 11 tuổi. Thì lúc đó đó, xã hội chủ nghĩa người ta đâu có tin những thứ này đâu. Nên chỉ nói đây là có năng khiếu đặc biệt về thơ thôi. Thì thực ra là Trần Đăng Khoa lúc đó là thần đồng thơ Việt Nam. Lúc mới 5-6 tuổi, ông ấy đã sáng tác cả tập thơ. Và ngôn ngữ sử dụng ở trong thơ nó rất là già dặn. Ngay cả các giáo sư đại học phân tích về thơ phải nể thôi. Hay là Nguyễn Duy, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam cũng phải nể thôi. Tôi có đọc một câu thơ ông ấy làm vào lúc ông ấy 6 tuổi đó. Ngoài trời có chiếc lá rơi, rơi dư nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng. Tức là hình dung được, nó rơi nghiêng cho nên nó nhẹ, chứ nếu mà rơi ngang đó, thì nó bị lạch tạch 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 tạch, bị gió tác động, phải không? Tức là cảm nhận về không gian, nơi mà cái chiếc lá được rơi và ảnh hưởng bởi gió, và nó tạo ra những cái tiếng vang, cho nên ông cảm nhận được mà không nhìn thấy trực tiếp. Nó rơi là rơi nghiêng chứ không phải là rơi thẳng hay là rơi đứng gì đó. Cái cảm nhận văn học như thế ở một cậu bé 6 tuổi làm sao có. Cái đó được gọi là thần đồng thơ ca. Hiện nay chúng ta có một thần đồng mà piano ở Canada, bé Evan hay gì đó ha. Rồi Hà Nội có thần đồng mà Đỗ Nhật Nam về văn ha. Anh Văn viết sách đó. Và trên thế giới này nó có hàng vạn các thần đồng về các lĩnh vực khác nhau. Và đó là những minh chứng rằng là chết phải là hết, nó lại được tiếp tục là lưu giữ lại và được khai thác sớm. Vì những người đó trước khi chết họ là chuyên gia về một lĩnh vực, cho nên khi sanh ra đó thì cái hạt giống này nó mạnh hơn. Chỉ cần một xúc tác nhỏ, thấy qua, nghe qua, được kể qua, xem qua, học qua, là những hạt giống đó bắt đầu nó nở ra giống như là nấm vậy sau một cơn mưa, và nổi trội hơn những người bình thường. Cho nên là khi mình hiểu được học thuyết tái sinh rồi đó, thì chúng ta không có liều mạng khi phát biểu rằng là hy sinh đề bố, củng cố đề con đề cháu nha. Thế là những người mà đi theo chủ nghĩa chết là hết á, thường có lối ứng xử thiển cận đó. Thế vì không có tái sinh thì kẻ làm tốt hay là kẻ làm xấu có kết cục giống nhau, chấm hết. Thì dạy gì mà làm tốt, có được thưởng gì đâu. Còn cái xấu nhất của cái ác là tử hình thôi. Giết một người cũng bị tử hình, giết 6 người như Nguyễn Hải Dương cũng bị tử hình, giết 50.000 người như là Duch, tổng giám đốc của hệ thống tù Khmer Đỏ ở Campuchia từ năm 75 đến 79 cũng không được tử hình. Ông ấy chỉ bị 25 năm tù giam thôi, vì Campuchia đã bỏ án tử hình, nằm trong danh sách một trong 63 quốc gia không còn án tử hình nữa. Thế là có rất nhiều người hy sinh mình ở tù, thậm chí là chết, để con mình, cháu mình, người thân mình được sướng, vì ta nghĩ rằng là không có kiếp sau, không có nhân quả. Nên nói đến kiếp sau là nói đến nhân quả đạo đức mà chúng ta phải gánh lấy như một trách nhiệm. Nên là toàn bộ cái triết lý Phật đó gắn liền với việc giải quyết vấn nạn của kiếp người trên nền tảng đạo đức, và phân tích đó dưới góc độ nhân quả thôi. Và dĩ nhiên cái nhân quả giữa cái đời kiếp khác đó của đạo Phật nó khác với các tôn giáo. Các tôn giáo khác đó thì chủ trương là định mệnh hay là số phận. Tôi xin trích câu nói của Nguyễn Du trong truyện Kiều đó, mô tả về nội dung nhân quả số phận. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đạo phần thanh cao. Đó là Thượng Đế quyết định hết. Hay là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Nhưng mà cái câu thứ hai này không đúng đâu. Con sải ở Nhật Bản không quét lá đa mà làm giám đốc công ty, làm CEO, chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn, các nhà sư Nhật Bản giỏi về kinh tế và quản trị. Họ là những người là tạo ra kinh tế cho xã hội Nhật Bản, chứ không phải họ chỉ có biết gõ mõ tụng kinh như các nhà sư Việt Nam đâu. Vậy là họ không quét lá đa, có hàng trăm người họ nhờ quét lá đa chứ họ đi làm việc đó làm gì? Họ làm việc quan trọng hơn chứ. Như vậy cái mà người ta gọi là số phận hay định mệnh đó, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là thực tế là không có thật. Nếu có thật đó, thì mình không thay đổi được số phận mình. Bây giờ chị Thảo cứ hình dung lại cái thời điểm mà chị ấy vào đây đến bây giờ là hai cái đó nó như là trời và vực vậy nè, nó khác nhau xa lắm. Cái đó được thay đổi bằng cái gì? Bằng giáo dục. Đức Phật kháng cự lại các quan điểm thần thông, tức là phép màu, và Ngài đưa ra một cái khái niệm mới, giáo hóa thần thông. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại là gì? Giáo dục là một phép màu, chứ thần thông là phép màu. Vì theo Ngài đó, có giáo dục con người được thay đổi tích cực, có một tương lai tươi sáng hơn. Mặc dù giáo dục không phải là con đường duy nhất, nhưng nó có thể được xem là bền vững nhất cho đại đa số các tình huống về vấn đề lập nghiệp. Như vậy là khi mà có tác động tích cực của giáo dục là nó thay đổi được liền chứ, mà thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Chứ nếu số phận là có thật thì nó không thay đổi, nó phải như vậy là như vậy thôi, nó không thay đổi được. Cho nên là khi đề cập đến thuyết luân hồi, Đức Phật không hề khích lệ cho cái số phận hay là cái sự an bài, mà nghiệp là do chúng ta tạo ra, và do đó chúng ta có thể cải thiện nó bằng cách đó là gieo vào trong cuộc sống hiện tại này các năng lực hành động đối lập với các hành động xấu tiêu cực đã từng có trong quá khứ bằng số lượng tương đương hoặc là nhiều hơn. Tôi nói ví dụ mấy ngày hôm nay tôi nói chuyện chuyên đề nhiều, không khí nghỉ ngơi đó nó bị tắc giọng. Bây giờ đây là cái nước nước này nước biết nước gì quên nè, nước chanh muối hả? À, tôi nhầm vô chút xíu thôi ha, thì nó thanh giọng được liền. Thì nước chanh muối là chuyển nghiệp của những cái bệnh thuộc về cổ, và bất cứ một hành động nào cũng có cách để chúng ta chuyển nghiệp, thì cái đó tạo gọi là chìa khóa để tháo bằng các vấn nạn và bế tắc. Cho nên chúng ta phải tin là kiếp sau là có thật để chúng ta chịu trách nhiệm, dù có thoát khỏi nanh vuốt của luật pháp, do khéo léo, do ô dù, do bao che, do lũng đoạn luật pháp, hoặc là do giải phẫu thẩm mỹ, thay tên đổi dạng, vượt biên, là từ nước này sang nước khác như Trịnh Xuân Thanh đi đó, thì luật nhân quả không tha được. Chúng ta phải nhớ như thế. Đức Phật đã nói trong bài kinh Pháp Cú, dầu có khả năng độn thổ dưới lòng đất, là lặn sâu ở dưới đáy biển, chui sâu vào ở trong động núi, bay cao ở trên bầu trời, khi mà đến lúc chín mùi đó, các nhân xấu tạo thành quả xấu và con người phải chịu đựng các khổ đau, không phải thoát được. Và chỉ thoát được khi mà chúng ta chuyển nghiệp thôi. Và đó là học thuyết là nhân quả của Đức Phật liên hệ đến kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Nó là một vòng tròn, cho nên không có kết thúc. Do đó, những gì các bạn được học, được đào tạo trong trung tâm nhân đạo Cô Tô, các bạn sẽ sử dụng nó trọn một kiếp người. Ngoài trừ lúc đó các bạn không muốn nữa, các bạn muốn chuyển sang một cái nghề nghiệp mới, thì các hạt giống tri thức đó không mất đi, nó tạm lắng yên ra, tạm bị quên đi ra, tạm ngủ đi ra. Đến lúc nào đó các bạn quay trở lại với cái nghề được đào tạo, đó là nghề nhà hàng hay là khách sạn, thì lúc đó các bạn sẽ là nhanh chóng thích ứng hơn so với các bạn khác mới bắt đầu tập sự và đam mê về lĩnh vực này. Rồi đó là cái mất sức ba chiều thời gian của nhân quả trải qua tiến trình sống như là một cái vòng tròn của sự sống được Đức Phật á, chủ trương. Phần cuối cùng mà tôi nói về văn hóa đền ơn. Sau khi giác ngộ, Đức Phật Thích Ca nghĩ đến việc đền ơn hai vị thầy Sa Môn, tức là đạo vô thần, đó là Arara và Uddaka. Chẳng may đó, hai vị thầy đã qua đời, một người là 7 ngày, một người là 30 ngày. Đức Phật nghĩ đến cái ơn nghĩa năm người bạn đồng tu đã đồng hành với mình trong đời, cho nên hướng về Sa Náp, nơi cách đó 250 cây số, tìm họ để giúp họ. Trước khi rời khỏi cây Bồ Đề để hướng về Sa Náp, nơi có con sông Hồng thiêng liêng theo truyền thống của Bà La Môn giáo, thì vào tuần lễ thứ hai đó, sách sử mô tả là Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với cây Bồ Đề, vì nó đã che mưa chở nắng ngày suốt 49 ngày. Nhờ đó ngài mới tu thiền định chuyên sâu và vượt qua hết tất cả tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và trở thành Phật. Thì cũng tại địa điểm đó, Đức Phật hình thành ra học thuyết bốn trọng ân, là một trụ cột trong học thuyết xã hội học. Bốn trụ ân đó bao gồm, trước nhất là ơn cha mẹ đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Thế Đức Phật đó, làm con người là quý báu hơn các loài. Thượng đế không có thật, theo Đức Phật con người là có thật. Và các loài động vật giàu có tỷ lệ IQ cao hơn con người, như là cá heo, cũng không thể bằng như con người được, vì không có hai tay hai chân, sống giam mình ở dưới nước thôi, không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, cho nên không có truyền trao được kinh nghiệm sống và phát triển gọi là ứng dụng để chinh phục thế giới như là con người. Nên là con người là quý lắm. Và đền ơn cha mẹ đó, thì Đức Phật khuyên là phải biết quý trọng cơ thể này, không gieo vào trong nó những độc tố, không tự tử chết, không bất cẩn liều mạng kiểu sai mà lái xe để dẫn đến tử nạn, vâng vâng. Rồi đồng thời phải thấy rõ đó là chúng ta có trách nhiệm về vật chất và tinh thần, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm xây dựng tương lai của mình đối với cha mẹ. Vì nếu mà thiếu cha mẹ, chúng ta có thể đã tái sanh làm con heo, con gà, con vịt, con dê, con trâu, con bò, con sư tử, chó sói, vân vân, và không biết bao giờ mới trở thành con người được. Cho nên trong tình huống là ai đó bị cha mẹ mình bỏ rơi, quăng vào sọt rác, bỏ mái hiên, trở thành cô nhi từ nhỏ, cũng đừng nên hận cha mẹ. Đó là cha mẹ thiếu trách nhiệm với bạn đó về vấn đề nuôi sống. Chứ còn các bạn được sinh ra bởi cha mẹ với tư cách là con người đó, cái đó là rất quý. Chúng ta phải biết ơn về góc độ này, đã đâu ra việc đó. Thứ hai đó là ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức lập nghiệp, như là các thầy cô giáo tận tình không giấu nghề. Thì tại đây đó, vì nó là một cái hoạt động nhân đạo, cho nên đó, cái tính mà cam kết, tính tận tụy, tính trách nhiệm, tính hy sinh đó, của thầy cô giáo, tôi đoán rằng là phải tốt hơn các trường. Mà nơi đó người ta đào tạo chủ yếu là để ăn lương thôi. Còn đây là nhân đạo thì dĩ nhiên người ta sẽ cái trái tim nhân ái đổ vào cái công việc giảng dạy, nó chắc chắn phải cao hơn, phải tích cực hơn. Các bạn có cảm nhận gì không? Không nhận mà sao thấy có hai ba cái đầu lắc lắc đó thôi. Thì đó là cách mà mình bày tỏ lòng biết ơn với những người truyền trao tri thức. Vì là nghề thầy giáo tại Việt Nam là một trong những cái nghề nghèo nhất. Tôi làm nhà giáo mà, tôi biết rất rõ tiền lương rất thấp, và thông cảm với cái khó khăn của các nhà giáo khác, cho nên mới đẻ ra cái tệ nạn là dạy thêm. Vì không dạy thêm, thầy cô giáo làm sao sống? Rồi phải chạy xô bán lá phổi, rồi bán tri thức, bán chất xám, bán sức khỏe để duy trì mạng sống. Thế là nói theo cái nghĩa kinh doanh chút, thực ra là làm nghề nhà giáo là phải có lương tâm, là có tấm lòng nó mới giữ với nghề được. Cho nên là phải biết ơn. Và thứ ba đó là ơn quốc vương hay là nguyên thủ quốc gia, những nhà chính trị yêu nước thương dân và các chiến sĩ đó, sẵn lòng bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ toàn thiêng liêng của đất nước, để chúng ta sống ở trong thời hòa bình và sống trong thời chiến tranh khổ lắm. Ơn thứ tư đó là ơn đồng loại, bao gồm những người đồng nghiệp, những người trực tiếp gián tiếp giúp đỡ chúng ta việc này, hỗ trợ chúng ta việc kia. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Một sự giúp đỡ nhỏ cũng là ơn, sự giúp đỡ lớn lại càng là ơn nghĩa hơn nữa. Và khi nhận ơn của ai thì chúng ta không quên, hãy đền trả. Nếu không trực tiếp với người đó thì với những người khác, bằng tối thiểu là giá trị tương đương hoặc cao hơn. Thì đó là học thuyết bốn trọng ân. Và Đức Phật xem đó, nhớ ơn là một văn hóa ứng xử, đền ơn là một văn hóa đạo đức. Và đặt nó trở thành là một cái trụ cột về xã hội, là tất cả chúng ta phải nhớ lấy thôi. Về nhà giáo đó, ngày hôm qua 20 tháng 11 2017, thì Việt Nam chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Thì lúc đó đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp ký để ban hành cái ngày lễ này. Nhờ đó đấy, các nhà giáo tại Việt Nam ấm lòng hơn, được là học trò của mình nhớ đến để thăm. Mà dù cái quà tặng trong lúc đó rất là nhỏ, nhưng mà ý nghĩa tinh thần ấy, và sự an ủi làm cho các thầy cô giáo rất hạnh phúc, rất là sung sướng. Thì để hồi đáp lại những gì mà thầy học trò của mình đối xử tích cực với mình, thầy cô giáo đưa Đức Phật khuyên phải làm 5 trọng trách, và được xem như là 5 trách nhiệm đạo đức. Thứ nhất, truyền trao các tri thức mà người học chưa biết. Nếu các bạn mà học với người giấu nghề nó khổ lắm. Cái văn hóa gia truyền là ích kỷ về tri thức. Thì theo Phật giáo đó, những người như vậy đó sẽ có thể rủi ro trong kiếp sau đó rơi vào các cái chứng bệnh, gọi là bệnh đau đó, bệnh gọi là khờ khờ khảo khảo, dù là ở phương Tây, ở châu Phi hay ở châu Á, người bị chứng bệnh đau đó có gương mặt giống nhau, khờ khờ thôi. Nam nữ gì cũng thế, tuổi thọ không cao. Thứ hai đó là giải quyết các thắc mắc để giúp cho người học đó hiểu sâu hơn, hiểu thấu đáo, hiểu hệ thống, hiểu bài bản, hiểu phương pháp mà giáo dục hiện đại này đang nhấn mạnh đến, là truyền ra phương pháp để cho học viên đó có thể giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn người giảng dạy. Thứ ba đó là truyền trao chân lý, trong tiếng Pali gọi là Dhamma, đó là chân lý hay là đạo lý hay là quy luật. Kiến thức về quy luật rất là quan trọng, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống, quy luật ngày đêm, rồi quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, là tất cả những cái này nó đều ảnh hưởng ít nhiều đến cái quy luật đạo đức. Rất tiếc là thầy cô giáo ngày nay đó là không có cái chức năng làm cái nhiệm vụ quan trọng thứ ba này, mà hiểu ở mức độ đơn giản đó là huấn luyện đạo đức và kỹ năng sống, mà phần ứng dụng của nó thôi. Chứ còn thực tế đó thì cái chữ chân lý đây nó có cái nội hàm rộng hơn. Và thứ tư đó là chia sẻ tri thức đó bằng một thái độ chân thành, không giấu giếm. Đừng có nghĩ thì cần rằng là cho kiến thức là mình bị mất nghề, không có đâu. Đạo Phật sánh ví đó giống như một cây đuốc ha. Chúng ta mồi cho một cái ngọn đuốc khác, hay là 10 ngọn, 20 ngọn, 100 ngọn, thì lửa của ngọn đuốc đầu tiên này đó không mất đi. Và hàng trăm ngọn đuốc được mồi truyền đó lại được thắp sáng. Có gì đâu mà sợ mình mất, không mất đâu. Và bằng cách đó đó, là những người làm nghề nhà giáo hay dạy nghề sẽ giúp cho các cái thế hệ đi sau họ đó giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn. Và thứ năm á, giúp cho người học có được tương lai và hạnh phúc. Cái mấu chốt quan trọng ở bốn cái trách nhiệm đầu này để dẫn đến cái kết quả là gì? Có tương lai, và tương lai đó phải là hạnh phúc. Nếu chúng ta đặt hết một cái hệ tiêu chí năm cái trách nhiệm đạo đức được Đức Phật dạy cho nhà giáo đó, thì rất khó có nhà giáo nào hội đủ cả năm tiêu chí này. Có thể là đạt được 3/5, 5/5, 4/5 thôi. Cũng có một thiểu số đạt được 5/5. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 11, thì vừa trải qua một ngày của ngày nhà giáo thôi. Nói thêm về vấn đề đó để các bạn trẻ đó có thể hiểu thêm rằng đó, Đức Phật được làm bằng xi măng hay gỗ hay đồng hay đá, được thờ phụng trong các chùa, không phải là một vị thần linh, không phải là thượng đế như chúng ta đã ngộ nhận đâu, mà Đức Phật là một nhà minh triết, một người phát xuất từ cái câu hỏi làm thế nào đã đặt được cái khổ đau của con người xuống bằng phương pháp đúng, và đi tìm đó là giải pháp cho vấn đề đó, phát hiện ra chia sẻ lại cho chúng ta. Chân lý là những cái gì nó rất là hiện thực, và hiện thực là cái gì nó rất là gần gũi bình dân, chứ không phải phải tốn tiền mới có được chân lý, hay là cái gì đó cao siêu. Người ta có thói quen nghĩ ngợi cái gì đó phải là cao siêu thì cái đó mới là chân lý, không phải vậy. Thì tôi mong rằng là sau buổi tiếp xúc này đó, các bạn sẽ thay đổi cái nhìn của mình về Đức Phật. Ở đây có bạn nào đã từng đi chùa, giơ tay lên thử. Gì đây, đáng mừng, hầu như là gần hết. Cảm ơn các bạn. Khi đến chùa các bạn làm gì? Có bạn cái ngồi thiền, vậy là quá tiến bộ rồi. Có bạn nói cầu nguyện. Có bạn nào xin Đức Phật cho mình cái này, cho mình cái kia không? Làm gì không có. Không nói ra thôi chứ. Nhiều khi xin còn nhiều nữa. Thực tế đó là trấn an tâm lý thôi. Và cái phương pháp đó cũng giải quyết được, giải tỏa tâm lý tạm thời. Các bạn cứ tiếp tục có những cái cầu nguyện tích cực. Đức Phật gọi đó là dục như ý túc. Dục đây là ước muốn. Ước muốn mà được tội nguyện đó là một điều tốt. Đó là động cơ tốt, bao gồm những giấc mơ tốt, ước mơ tốt. Các bạn đã nghe bài phát biểu của mục sư Luther King, I have a dream. Có nghe bài đó chưa? Nếu chưa thì nên vào mạng mà nghe. Đó là một trong những bài phát biểu hay nhất của lịch sử nhân loại. Nó có chất gọi là soi sáng, khích lệ, lên trên có tinh thần. Trong một cái giai đoạn mà cái chủ nghĩa phân biệt đối xử màu da giữa Nam Mỹ và Bắc Mỹ đó đã lên đến một cái cao trào, không biết bao nhiêu người đã chết vì cái sự phân biệt đối xử đó. Và vì mục sư này ở lứa tuổi 30 hoài thôi đã sẵn sàng chấp nhận rằng là mình bị rủi ro, các tiếng nói làm thế nào để vận động Quốc hội Mỹ là xóa đi cái sự phân biệt chủng tộc màu da. Tôi có một giấc mơ, hay là tôi có một ước mơ. Thì những ước mơ lành, các bạn được quyền nuôi dưỡng nó. Nó trở thành một cái chất thúc tác, nó thúc các bạn đi tới phía trước. Mà trong cái Đức Phật sánh ví nó giống như là đặt một cái bó lúa nạn hương trước mõm của con lừa, khoảng chừng là 2 tấc cố định. Con lừa thì nó ngu mà, nó đâu biết đâu. Nó nghĩ rằng là bước chân tới phía trước sẽ làm cho nó ăn được cái bó lúa này, cho nên công việc của nó là phải đi. Và nhờ đó đó, đích điểm mà chủ nhân của đó muốn đó đã đạt được. Sau đó thì chủ nhân mới thưởng cho nó ăn. Đó là ước mơ. ước mơ được đó là thụ hưởng những cái giá trị tích cực và xứng đáng với những gì mà chúng ta bỏ ra về chất xám, về công sức, về thời gian, về sự đầu tư. Chúng ta được quyền như thế chứ, và Đức Phật khích lệ. Cho nên đó là những cái cầu nguyện tích cực, cầu nguyện lành đó, nó sẽ làm cho tâm các bạn được lắng yên, nhẹ nhàng, thư lắng. Mình cảm nhận rằng là tôi được lắng nghe, tôi được cảm thông, tôi được hiểu, tôi được phù hộ, vẫn tích cực. Nhưng nó chưa phải là giải pháp, nó chỉ là an ủi cái tâm lý của chúng ta thôi, thúc đẩy tâm lý mình thôi, như một động cơ hướng tới phía trước thôi. Còn để giải quyết vấn đề thì theo Đức Phật là gì? Phương pháp đúng, con đường đúng. Trong tiếng Pali ngài gọi là Samma Magga. Magga là con đường, Samma là chân chính, đúng đắn. Việt Nam mình ngày nay có cái từ là gì? Đúng quy trình. Các bạn nghe cái từ này nhiều lắm không? Cái gì gọi là đúng quy trình? Hối lộ đúng quy trình, bổ nhiệm nhân sự đúng quy trình, cái gì đúng quy trình hết. Nhưng mà là thất bại trục trặc đó là đổ lỗi cho cái quy trình đó thôi hết. Xả lũ đúng quy trình nhưng mà người ta vẫn chết. Nhất là quy trình đó không đúng, thì đúng quy trình là dẫn đến những tai họa. Đức Phật thì đưa ra là quy trình đúng. Vấn đề quan trọng là phải có được một quy trình đúng. Để có được quy trình đúng thì theo Đức Phật phải có trí tuệ. Ngài dùng hai câu nói về giá trị của trí tuệ. Câu thứ nhất, trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng cuộc đời. Câu thứ hai, trí tuệ là sự nghiệp. Để dẫn đến cái gọi là giáo dục là một phép màu. Cho nên khi đặt chân đến đây, trên xe đó, tôi đã được anh Hải giới thiệu khái quát về anh Jimmy và trung tâm nhân đạo Cô Tô. Rồi tới đây là chị Thảo nói thêm chi tiết hơn. Tôi rất quý các cái nghĩa cử cao thượng đó, và tôi hỏi rất là nhiều chi tiết. Thì tôi muốn là mô hình này có được nhân rộng không? Nếu nhân rộng được thì tôi có thể làm một hai cái trung tâm như thế tại thành phố Hồ Chí Minh, vì tôi có đất, tôi có thể xây dựng được. Và điều đó nó lễ cho biết bao nhiêu là người. Thì cái phần chia sẻ đó, nó quá hơn 30 phút đã dự kiến rồi. Bây giờ xin khép lại tại đây ha. Bây giờ thì mời các bạn mạnh dạn giao lưu bằng cách là đặt các câu hỏi. Bạn nào muốn đặt câu hỏi thì giơ tay lên. Nội dung câu hỏi không giới hạn: tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp hay là bất cứ vấn đề gì.
Con chào thầy ạ. Điều đầu tiên thì con xin chân thành cảm ơn thầy đã hôm nay đã tạo cho chúng con được một buổi để nghe thuyết pháp của thầy. Và con xin muốn đặt một câu hỏi như sau ạ. Con có hay mua đồ để làm nghi lễ phóng sinh ạ. Nhưng mà con đôi khi là lúc mà con đọc những cái bài kinh để phóng sinh ấy, thì con thấy là có những cái phần mà con chưa được hiểu sâu ạ. Thì con nghĩ là phóng sinh là cái tùy tâm của mình, và con có thể đọc qua cái bài đấy rồi con đi đem cái đồ phóng sinh đấy ra sông để con phóng sinh. Thì con cũng biết là cái nghi lễ mà con làm thì có nhất thiết là mình phải theo một cái quy trình nào không, hay là mình thành tâm của mình để phóng sinh ạ? Con xin hết ạ.
Không bắt á là phóng sinh tốt nhất. Hiện nay nó chỉ còn một số nước ở châu Á, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam còn cái tục phóng sinh, phần lớn đã ngưng rồi. Còn ở phương Tây người ta không hề bắt các loài chim thú, cho nên cái nhu cầu phóng sinh chim là không cần thiết. Thỉnh thoảng có những cái trường dạy câu cá, nhưng mà câu cá không phải để ăn, mà câu cá như là một cái niềm vui. Thực tế bỏ ra tiền và thời gian để gieo một cái nghiệp xấu thì không thể gọi là vui được. Cho nên cái nhu cầu thả cá đó, ở phương Tây nó cũng không có cao. Khi thực tập tâm từ bi đó, đối với các loài động vật đó, thì thì phóng sinh là một trong những cái cửa ngõ để cho hạt giống từ bi đó được tăng trưởng. Nhưng cách thức làm là gì? Tình cờ gặp, và chúng ta khởi lên cái sự thương cảm với cái nỗi khổ chim lòng cá chậu, cho nên chúng ta bỏ một cái khoản tiền ra để mua mạng sống của các con vật đó và thả nó về thế giới tự do. Chim bay về bầu trời, cá rùa đó trở về với sông nước, thế giới của riêng. Ngày nay người ta đã lạm dụng nó bằng cách là đặt hàng. Đặt hàng thì đã tạo ra cái nhu cầu giăng bắt, giăng lưới để bắt chim và thả lưới để bắt cá. Như vậy cũng là một cái con vật chim cá, nó lại tạo ra hai cái hành động với hai cái quả khác nhau. Một hành động mua bằng tiền, thả để cầu phúc, và bắt để cung ứng cho thị trường, để sống như nó một cái nghề. Thế nên là tôi khuyên quý vị đó là không nên đặt mua chim, đặt mua cá nữa. Thì những người sống bằng nghề bán chim bán cá cho dịch vụ này sẽ kết thúc thôi, vì đó là một sự tương tác mà. Còn khi các bạn chọn cái con đường phóng sanh để mình thực tập tâm từ bi theo nghĩa là tình cờ gặp mà không có đặt hàng trước đó, thì các bạn không cần thiết phải đọc nghi thức phóng sinh. Tôi là người, một trong những người soạn nghi thức, và trong nghi thức tụng niệm Phật giáo thuần Việt đó có nghi thức phóng sinh, nhưng mà tôi vẫn khuyên quý vị đó là không cần thiết phải làm việc đó, và thả nó càng sớm càng tốt. Còn rất nhiều người nhé, phóng sinh đó phải chọn những con vật rẻ tiền mà thường nó xuất xứ ở nước ngoài, và cái con vật rẻ tiền đó thường nó sống rất dai và nó rất độc, rất dữ. Thả nó xuống sông nước đó, nó sẽ ăn và giết chết những con cá hiền lành khác. Thì cái phóng sinh đó được hiểu kèm theo và kéo theo sự phóng tử, ảnh hưởng đến cái hệ cân bằng sinh thái ở tại Việt Nam. Thì mục đích là làm sao để mình trao cái quyền tự do sớm nhất. Chứ còn á, chim cá làm sao nó nghe được tiếng người mà hiểu. Rồi là mình đọc, và đọc là mình để thực tập cái tâm tự bi mình thôi. Cho nên lúc đó quý vị chỉ cần nhắm trong tâm thôi, mong rằng với hành động thả, mở lòng của chuồng và thả xô nước, chậu nước có chứa cá xuống dưới sông hồ, thì tại vì sao đó, mong rằng đó các bạn không bị tái dướng lại cái cảnh chim lòng cá chậu này nữa. Thì chúng ta tức là bày tỏ một cái quyền ước lớn tích cực để mong á, cái loài đường chúng ta thả ra có một tương lai tươi sáng, đó là tự do. Còn chúng được tự do hay không đó là chuyện khác. Nếu các bạn đặt mua nhiều thì chúng không bao giờ được tự do. Như vậy hành động các bạn sẽ đi ngược lại nguyện vọng các bạn đang làm. Mình mỗi tháng mình đặt hàng, có người thông báo mỗi tháng vào ngày rằm mùng 1 tôi sẽ phóng sanh 100 tấn cá, thì phải đi đặt hàng trước chứ. Người ta phải đi tôm góp ở chỗ này chỗ nọ để đủ 100 tấn cá cung cấp cho mình đem ra sông mà thả. Cái đó nó là vô nghĩa, không có ý nghĩa gì hết. Hãy lấy tổng số tiền đó đi làm từ thiện hoặc cho các hoạt động nhân đạo, chẳng hạn là giúp cho cái trường Cô Tô này tốt hơn. Cho nên là mong các bạn trẻ đó hiểu được vấn đề. Mục đích đó là mở tâm từ bi, chứ đừng có cầu phước báo. Mặc cả phước báo trong hành động nhân đạo đó, sẽ làm cho ý nghĩa là đạo đức của hành vi đó giảm đi. Vì Đức Phật dạy đó là khi thi ơn đó, đừng bao giờ mong cầu sự đền đáp. Nhưng mà quả sẽ trổ một cách tự nhiên thôi, dù mình không mong nó vẫn đến với mình, quả lành. Còn bản thân mình là không có nghĩ ngợi đến. Thậm chí sau này gieo phúc mà bị người ta trả oán, các bạn cũng phải hoan hỷ, cười hoài thôi, chứ không có lấy làm tiếc bằng những cách nhẩm hoặc là nói trong đầu: giá mà ngày trước tôi không giúp nó có dám lên mặt với tôi, ứng xử là ăn quán với tôi như bây giờ không? làm gì? Cái thời điểm đó, hành động đạo đức đó, đóng góp nhân đạo đó, nó có giá trị cho đối tượng đó trong không gian đó, ở thời điểm đó. Và quả đó có thể đã trổ rồi hoặc đang tiếp tục trổ. Chúng ta không nên là thất vọng về chuyện đó. Hãy khép lại. Nếu người đó không xứng đáng thì mình không làm nữa, làm người khác. Để tâm mình không bị dướng vào những cái ứng xử mang cái tính cách là gì, thiển cận, đó là giang hồ. Và tương tự, tôi khuyên các bạn ngoài việc không tiếp tục hưởng ứng đặt hàng cá chim để thả và phóng, các bạn đến chùa cũng đừng có đốt hương. Vì độc tố trong hương á còn hơn cả thuốc lá. Các bạn đốt xong các bạn về, các thầy tu ở trong chùa đó lãnh đủ hết. Mai là Phật á, chỉ là biểu tượng qua các tượng đó. Vì Phật đã qua đời 26 thế kỷ trước rồi. Chứ nếu Phật mà đang còn sống á, mỗi ngày các bạn mà thắp hương như vậy, Phật mà không bị ung thư phổi mới là chuyện lạ. Vì hương nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lúc đầu đó là cái khoanh vòng tròn, có thể thắp một lần như thế. Một cái khoanh hương tròn đó là một tháng trời, nhỏ hơn là nửa tháng trời. Và ta tin rằng là khói đó, nó sẽ phượng phất bay lên trên tầng xanh. Và ngày xưa ta quan niệm thiển cận là trời là ở trên là các tầng mây, và khói nó bay lên nó tiếp giáp với tầng mây, và mình gửi tấm lòng thành kính mình vào trong khói để tiếp giáp với mây, và Thượng Đế, Thần Linh, Phật đó là cảm nhận được, tiếp xúc được để ban phước và ngăn họa cho mình. Là vì chúng ta không hiểu nhân quả, không ai có thể làm việc đó được. Trên thực tế khói không thể lên đến các tầng mây được. Khói tạo ra ô nhiễm ở trong cái phạm vi gần thôi, và người sống xung quanh đó bị hít bởi cái khói bụi đó là rất độc. Chứ vì thay thế đó bằng nhang điện tử và lấy tiền mua nhang đó đi làm từ thiện, tốt dữ lắm. Cho nên đó, cũng là mở tâm từ bi, các bạn hãy chọn những hành động nào nó thiết thực và cái tác dụng đó có giá trị cao, chứ đừng có hiểu đơn giản là làm như vậy là được phúc. Nhưng mà phúc đó nó diễn ra như thế nào phải phân tích nhân quả chứ. Các bạn vừa nghe cái chuyên đề trong đó có một phần nói về nhân quả, thì tới đây về sau cứ tập phân tích mọi thứ dưới góc độ nhân quả. Còn doanh nghiệp thì ta tính là lợi nhuận, thế đó là một phần của nhân quả. Đầu tư đó là gieo nhân, nó gồm có rất nhiều yếu tố bao gồm duyên. Thành quả mà nhà đầu tư là đạt được là gì? Lợi nhuận, tức là quả đấy. Tất cả là nhân quả hết, có gì khác đâu. Các bạn phải đưa lên bàn cân, đánh giá, phân tích cho thật là rành rẽ. Và thời là thời đại công nghệ 4.0 này đó, nhân quả nó được là tăng trưởng theo dạng lúc đầu là cấp số cộng, có thể về sau là cấp số nhân. Các bạn biết là doanh nghiệp Alibaba của Trung Quốc hoặc là Amazon của Mỹ trở thành tỷ phú trong một thời gian đâu có phải dài lắm đâu, chỉ vì thông minh là nghĩ tưởng đến những cái phương pháp là bán giao dịch online ra. Còn cái công nghệ Grab và Uber đó là sử dụng công nghệ 4.0 và xóa sổ các cái hãng taxi truyền thống. 2 năm trước nó đã diễn ra ở Pháp, nhưng mà Việt Nam không chịu học kinh nghiệm. Đến bây giờ Mai Linh và Vinasun mới bắt đầu lây hoay phản ứng, rồi dán chống đối người ta, rồi làm những cái mà nó phạm pháp nữa. Mình phải đổi công nghệ thôi để thay đổi cái quả của sự đầu tư về kinh tế của mình. Mà có kiến thức được công nghệ 4.0 đó, thì khi mà các bạn làm việc thiện, các bạn sẽ có phước nhiều hơn. Phải biết nhân rộng nó theo cấp số cầu số nhân. Cho nên ví dụ như là khi học xong ở trường nhân đạo Cô Tô, ngoài cái việc các bạn có được việc làm ở khách sạn 5 sao, các bạn nên là giới thiệu những người có hoàn cảnh tương tự như mình tới đây để học. Đó là nhân bản đó. Rồi các bạn hưởng ứng ủng hộ đó bằng cách đó là đóng góp một cái phần lương nào đó để đền tả cái ơn nghĩa mà ngày trước mình đã thụ hưởng. Nhờ đó mới có được tương lai ngày nay. và cái sự chia sẻ của các bạn là giúp cho những mảnh đời khác được vượt qua cái khó khăn của họ. Đó là một cách thức nhân bản khác, nó cũng là cái cách nhân bản, mặc dù cái công nghệ đó mới là công nghệ 1 chấm thôi chứ chưa được là 4 chấm đâu, vẫn tốt hơn là mình không làm gì. Đó là phải nghĩ dưới góc độ nhân quả. Mọi sự đầu tư dùng theo ngôn ngữ kinh tế phải tạo ra một cái hiệu quả tốt ở phạm vi lớn hơn, càng lớn càng nhiều là càng tốt. Còn đó là mua chim, mua cá, phóng sanh, thả vật, vân vân, cái đó không tạo ra cái hiệu ứng tốt được. Phải thay thế đó bằng các hành động nhân đạo khác có giá trị tích cực hơn. Mời câu hỏi khác ạ.
Có một câu hỏi mà thầy giải đáp. Hai người yêu nhau chia tay người ta gọi là hết duyên. Hai người lấy nhau ly hôn người ta gọi là hết nợ. Vậy thì hai người đến từ lúc yêu đến lúc nên vợ nên chồng thì có phải do nhân quả hay không?
Phật giáo không bao giờ xem duyên vợ chồng là nợ. Nhưng mà trong dân gian đó, những người đi chùa đó vẫn tiếp tục xem việc đó là nợ. Thực tế đó, quan điểm đó là của Nho giáo. Con là nợ, vợ là oan gia. Cái quan điểm này rất là xấu và phân biệt đối xử giới tính, nên xóa nó đi. Khi mình xem vợ là oan gia thì mình phải trả cái nợ oan gia đó, mà đâu có vui vẻ gì đâu. Trả một cách bất đắc dĩ. Và khi yêu nhau sau thời gian, cá tính khác nhau, tôn giáo khác nhau, lối sống khác nhau, cái tôi hai bên quá lớn, hoặc tự ái cao, hoặc là cảm xúc nhiều, mong người khác phải xin lỗi trước mà không ai xin lỗi cuối cùng á, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thì lúc đó các bạn nên hiểu á, nhân duyên của cuộc tình này đến đó là dấu chấm cuối cùng. Các bạn đừng liếu tiếc nữa và phải quan hệ chấp nhận đó. Cái chấp nhận đơn giản nhất là gì? Các bạn đừng để ý đến cuộc sống của người đó nữa. Người đó có thương cô A hay là cô đó có thương anh B, đó là chuyện tự do của họ, mình không cần phải can thiệp, cũng không cần phải để ý, cũng không cần phải theo dõi. Nhưng rất tiếc là nhiều bạn mà sống nằm về cảm xúc á, cứ phải mỗi ngày mấy chục lần lên cái Facebook coi anh ấy có đăng hình đi chơi với cô nào chưa, theo dõi để ý để tứ được, không quên được. Cái khổ đau nó không kết thúc được, nó chẳng phải là nợ gì hết á. Cứ xem như duyên đủ thì nó đến với nhau, duyên hết thì nó kết thúc, thế thôi. Thì luôn tiện đây tôi nhắc lại vụ án của tử tù Nguyễn Hải Dương đó, là do hận tình đó. Từ ngày 7 tháng 7 2015 trở về trước, Nguyễn Hải Dương đó được gia đình của Lê Thị Ánh Linh, người tình, rất là thương. Mặc dù cậu này đó xuất thân từ một cái hoàn cảnh đó, không có tương xứng môn đăng hộ đối, không có nghề ngỏng, nhưng mà gia đình thương, thậm chí là giúp đỡ cho 500 triệu để lập nghiệp đấy, nhưng mà không có chí tiến thủ. Thì cuối cùng gia đình mới xoay lưng và kêu kết thúc cái cuộc tình. Nguyễn Hải Dương có một bạn tình mới, Lê Thị Ánh Linh có một người nam mới, rồi không thể quên được người tình của mình, cho nên Nguyễn Hải Dương nghĩ đến cái cách đó trả thù. Và cùng với Vũ Văn Tiến, và bằng cách là nói láo rằng là đến đề nợ phụ và sẽ trả trong cái khoản tiền để cậu này chi tiêu, nên cuối cùng là giết 6 người một cách rất là tàn khốc. Rồi khi giết là khởi lòng tham nữa, lấy laptop, vật dụng tiền bạc trị giá là trên 50 triệu đồng. Đó là do vì đó là hạnh tịnh, và cái đó là một sự dạy dỗ. Hàng Mật Tử có lần nói là người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Đây các bạn nào có thuộc cái câu thơ đó không? Thuộc cái này là nguy hiểm lắm. Ngoài trừ thầy thì thầy đủ sức để xử lý. Với tư cách là nhà tư vấn thì mình không sợ. Hàng Mật Tử chết không phải vì là thất bại trong tình yêu, mà chết vì bệnh cùi hủi. Vào thời điểm đó bệnh này là mất khả năng điều trị do nền y khoa chậm phát triển. Nhưng nhiều thế hệ thanh niên đó thuộc và nghiện những câu thơ này đã chết khi cuộc tình tan vỡ qua sự tự tử. Khái niệm người đi đây được hiểu là gì? Cuộc tình chia ly, hoặc là một người đó là quảnh mặt làm ngơ đi theo một người khác, quên hết tất cả những lời hứa hẹn, thậm chí là đầu óc tay gối gì đó nó không còn nhớ nữa. Thì cái tâm hồn của cái người còn lại này đó bị vỡ làm đôi, một phần nữa là mất á, gọi là không còn vết tích, không truy tìm ra được nó nằm ở đâu ở trên cái cõi đời này, nửa còn lại có như không vì bỗng dài khờ, tức là bị điên rồi. Tức là si tình, lụy tình, khổ tình đến độ là bị điên. Tôi đã vào rất nhiều trung tâm tâm thần, tiếp xúc không dưới 3.500 các bệnh nhân tâm thần đủ loại. Trong số đó có khoảng 30% bệnh nhân tâm thần nữ là điên do là cuồng tình khi bị bỏ rơi. Cái hậu quả của những bài thơ đó rất là tệ hại. Cho nên các bạn đừng có nghĩ là hồn mình bị mất đi đâu, mình vẫn còn nguyên đây, đừng có cường điệu đó. Nếu các bạn nghĩ rằng là nhờ tôi kết thúc cuộc tình đó tôi có một cái tương lai tốt hơn thì các bạn không khổ nữa. Mặc dù lúc đó các bạn chưa có, nhưng mà nên nghĩ đi, tôi có phước lắm cho nên tôi sớm phát hiện ra anh ấy có thêm một người khác nữa, cho nên dừng lại tại đây, tôi không phải khổ và con tôi không phải khổ như tôi trong tương lai về cái cảnh chém cha cái kiếp lấy chồng chung, thí dụ vậy. Thế phải suy nghĩ tích cực để tìm các cái giải pháp tích cực trong những cái tình huống mà hầu như cái sự lựa chọn của chúng ta là rất ít, hầu như là không có nữa. Phải suy nghĩ đến cái hướng đó, chứ đừng có tiêu cực hóa, bi quan hóa, ảm đạm hóa. Thì nói tóm lại, đừng bao giờ xem duyên vợ chồng là nợ. Trong kinh Phật, nhất là kinh Tân Chi đó, có đề cập đến tình trạng tình yêu đó như là một cái sự tái hợp, vì kiếp trước hai người đã từng là vợ chồng của nhau. Thì cách lý giải của đạo Phật là như thế này. Thứ nhất đó, khi mới gặp nhau một hai lần đầu họ đã bắt đầu yêu nhau, tình trong tuy đã mặt ngoài còn e. Nó theo nghĩa du á, là cái trái tim của hai người đã bắt đầu giao cho nhau rồi, nhưng mà còn e lệ về văn hóa, về cái tế nhị, nên là mình chưa dám nói ra thôi. Nó thiết chặt nhau, đến nhau nhanh lắm. Mà khi trở thành chính thức là vợ chồng của nhau thì hai người rất hài lòng với nhau, cho nên không có ai ngoại tình và sống rất hạnh phúc như bóng không rời hình. Thì đó là những mẫu vợ chồng mà nhân duyên vợ chồng đó nó đã từng xảy ra ở kiếp trước rồi. Rồi có một bài kinh khác đó, Đức Phật nói rằng đó, để tiếp tục là vợ chồng của nhau ở kiếp sau thì phải đạt được ba yêu cầu. Thứ nhất, trong quá trình là vợ chồng của nhau thì cả hai người đều không ngoại tình. Yếu tố này rất quan trọng. Và thứ hai đó, một trong hai người chết trước, dù chết bằng cách gì, nguyên nhân nào, cũng phải mang một tâm trạng là chờ người còn lại tái sinh. Nhưng mà cái rủi ro ở người đó nó khá cao. Và yếu tố thứ ba, người chết sau dễ dàng là bị gạ gẫm nhé, nhất là còn trẻ đẹp, nhất là phụ nữ. Đó là hài lòng với cái cuộc tình mình đã có, cho nên không có nhu cầu tái giá. Thì lúc đó người đó chết có thể là sau 15 năm, Thì khi mới gặp nhau là hai người đang chênh lệch nhau là 15 tuổi, để bắt đầu thương nhau và trở thành vợ chồng của nhau. Nhưng mà cái người chết trước là bị rủi ro, là mình đang chờ người đó. Nhưng mà cái người còn lại là đi lấy chồng mất rồi, bị tao quỵt lại hứa đi. Thì cái người này trở thành là kén, thấy không? Kén chồng. Mặc dù rất đẹp, rất dễ thương, tính tình là chuẩn mực, kiến thức có, nghề nghiệp có, thông minh có, đủ các tiêu chuẩn hết, nhưng mà vẫn bị ở giá. Tại vì trong đầu họ đưa ra một cái mẫu người lý tưởng mà người đó đã cập bến thuyền với một người nào khác rồi, sau khi người này chết. Cho nên đó là đi tìm kiếm hoài mà không thấy được là vậy. Cái đó cũng là nhân duyên, chứ đừng có để xem là nợ. Dù là tốt hay là xấu trong các cái cuộc tình, phải xem đó là nhân duyên và xem nó nhẹ nhàng thôi. Khi hết rồi thôi chúng ta quên đi, đừng bao giờ có ý niệm trả thù, đừng có khổ đau tiếc nuối và cố quên thì thường dễ nhớ. Lúc đó quý vị nên tập trung vào các cái hoạt động tay chân, hoạt động xã hội, rồi xem phim hài, rồi gala cười, rồi phân tích về cái nguyên nhân để mình hiểu sâu được nhân quả, rồi thôi vẫy tay chào, nở nụ cười, hoan hỷ, khép nó lại. Bằng cách này thì các bạn sẽ xử lý cái khổ đau bị ruồng tình, chối bỏ tình, bất hạnh trong tình yêu rất là nhanh, để các bạn có thể xứng đáng có được cái thành quả tình yêu và mái ấm gia đình trong tương lai với một người khác có giá trị hơn, xứng đáng hơn chứ. Mình phải lạc quan tin tưởng như thế để không bám víu nữa. Chứ bằng không á, có nhiều bạn là sau khi chia tay rồi đó là ám ảnh luôn, không dám lấy chồng nữa. Làm cái gì mà phải giữ vậy? Kêu ông A đó ông xấu không có nghĩa là tất cả những người đàn ông đều giống như ông A đó. Ám ảnh tâm lý thường người ta là có cái suy nghĩ quơ đồ cá nắm, làm cho mình nó là sợ đi. Là khi mà chứng kiến cha hành hạ mẹ mình, rồi cuối cùng nó tan vỡ hôn nhân, thì nhiều là đứa con gái đó là không muốn lấy chồng. Đó là những ám ảnh tâm lý mà mình có tu học Phật là nghiệp có thể chuyển được. Chuyện nghiệp riêng của cha mình, mẹ mình là của họ, còn mình đâu phải nhất thiết phải như thế đâu mà lo. Thì đó là cái cách để chúng ta nhìn vấn đề cho nó nhẹ nhàng. Chứ còn nó nợ rồi mình phải trả. Và khi nói mình trả nợ, không trả thì nó bị lũy tuyến của nợ. Cho nên có nhiều chị em phụ nữ là cắn răng chịu đựng. Tôi mắc nợ ổng ở kiếp trước, cho nên kiếp này tôi ráng mà tôi trả. Ai dám xác định là các bạn mắc nợ? Chứng minh bằng cách nào? Nên khi các bạn không phải là thánh nhân, không thấy được cái kiếp trước của mình, đổ lỗi trong quá khứ không phải là giải pháp. Còn có một số chị em là lý giải rằng như thế này: con tôi còn nhỏ quá, và tôi chia tay tội nghiệp nó. Cái đó các bạn không hiểu tâm lý trẻ thơ, nít 2-3 ngày sau nó quên mất à. Người lớn á, vì cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức mới nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, khổ dai, khổ dài, khổ dở, cho con nít nó quên lẹ lắm. Nếu các bạn xem cái thước phim mà Jin đưa lên trên mạng, ngay cái ngày mà làm lễ tưởng niệm 6 người chết vào 7/7/2015 á, các bạn sẽ thấy là đứa bé gái 18 tháng tuổi đó, nó bò trước cái bàn thờ mẹ đó, và nó đòi cho bú à, nó biết gì đâu. Rồi sau đó nó cười lên, con nít nó rất là ngây thơ, không phải nó là bất hiếu, rất là ngây thơ và rất là mất quên vì phát triển ý thức chưa cao. Cái cảm xúc về tâm sinh lý chi phối cũng chưa có nhiều như là người lớn. Cho nên á, khi mình giải quyết vấn đề của người lớn, đừng để cho con nít cái như một lý do can thiệp vào. Rồi chúng ta nghĩ đó là nợ mà, con đó là nợ, vì cái cục nợ này cho nên mình không dám kết thúc được. Dĩ nhiên trước khi kết thúc cái gì đó, các bạn hãy nỗ lực hết mình bằng những cái phương pháp tốt nhất, nhờ những người có kinh nghiệm chuyên môn tư vấn, để sau đó khi chọn giải pháp đó rồi, mình không còn ân hận nữa, rai sức nữa, luyến tiếc nữa, những việc cần làm mình cũng đã làm hết rồi, nó không còn lỗi mình nữa để mình không có tự trách cứ mình. Và sau khi mình quyết định chọn cái gì đó rồi, hãy hài lòng với cái đó, thì đó cũng là cái cách cẩn trọng.